Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 669, Thương Ý Lâm Thân Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ, Đại Càn Vương triều sự tình đã liên quan đến ta Gia Cát Gia danh vọng. Ta hy vọng điện chủ vẫn là giao cho ta Gia Cát Gia để hoàn thành. Cái kia lão giả râu bạc trắng Gia Cát Minh mở miệng nói. Đã như vậy, cái kia Đại Càn Vương triều sự tình vẫn là từ các ngươi Gia Cát Gia đến xử lý. Bất quá hy vọng đừng để ta chờ quá lâu. Chấn Thiên, đem ta vừa mới đạt được hai gốc Thương Ý Lâm Thân Thảo, giao cho Gia Cát gia chủ. Đây coi như là ta đối Gia Cát gia lần này tổn thất bổ khuyết. Cổ Hoàng mở miệng nói, Thương Ý Lâm Thân Thảo. Gia Cát Minh đang nghe Cổ Hoàng chỗ đến Thương Ý Lâm Thân Thảo thời điểm, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra một cỗ nóng rực. Thương Ý Lâm Thân Thảo, một loại xuất sinh liền dẫn Thương Ý Thảo. Phục dụng phía dưới, có thể trợ giúp thương đạo tu luyện giả tăng lên tu luyện thương đạo tốc độ, ngưng tụ thương ý, còn có thể sinh ra thương đạo thể chất. Bọn họ Gia Cát gia tu luyện cũng là thương đạo, đây là bọn họ Gia Cát gia cần có. Đường Chấn Thiên nghe vậy, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, bưng lấy đi đến Gia Cát gia chủ trước mặt, đem hộp ngọc giao cho Gia Cát Minh. Đa tả, điện chủ, vậy lão hủ, liền đi về trước bố trí. Sắp xếp người viên tiến về Đại Càn Vương triều. Gia Cát Minh tiếp nhận hộp ngọc, khom người nói, cái này hai gốc Thương Ý Lâm Thân Thảo, hoàn toàn có thể bù đắp được bọn họ Gia Cát gia lần này tổn thất. Tốt, Cổ Hoàng nhẹ gật đầu. Gia Cát Minh khom người thối lui ra khỏi đại điện. Tại Gia Cát Minh rời đi về sau, đại điện bên trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Thân tòa tại điện chủ vị trí Cổ Hoàng, một tay khoác lên cái bàn phía trên, không ngừng gõ đánh lên. Giống như đang trầm tư cái gì. Đường Chấn Thiên an tĩnh đứng trong đại điện, cũng không có lên tiếng. Cổ Hoàng chính là sư tôn của hắn. Cổ Hoàng tu luyện là đế hoàng một đạo, cho nên hắn 10 cái đồ đệ bên trong, có 4 tên cùng hắn Đường Chấn Thiên một dạng, thân là một nước chi đế. Nửa khắc về sau, quảng cáo, Cổ Hoàng nhất thời mở to mắt, một đạo thần quang chói mắt theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Hắn vung tay lên. Đại điện bên trong xuất hiện một đoàn hắc ảnh người khoác áo choàng màu đen, quanh thân tản ra âm u tử vong chi khí. Bộ mặt của hắn khói đen che phủ, chỉ thấy lộ trống đồng dạng ánh mắt. Lộ xuất thủ trưởng, khô quắt như chân gà, nhưng lại lấp lóe âm trầm hàn mang. Người tới khom lưng hướng về Cổ Hoàng sau khi hành lễ, mở miệng nói. Điện chủ, có gì phân phó? Thanh âm khàn giọng, để cho người nghe có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Người tiến về Đại Càn Vương triều một chuyến, điều tra một chút cái kia bất động Minh Vương Thành. Cổ Hoàng trầm giọng nói ra, thuộc hạ minh bạch, cái kia thuộc hạ đi đầu tiến về Đại Càn Vương triều. Bóng đen kia nói xong, hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất trong đại điện. Làm áo đen biến mất xong, bên trong đại điện khí tức âm trầm mới tiêu tán rơi. Sư phụ, Đại Càn Vương triều sự tình, không phải giao cho Gia Cát gia để hoàn thành, làm sao? Đại điện bên trong, Đường Chấn Thiên mở miệng nói, Gia Cát Minh, gia hỏa này, tinh thông tính kế, ta sợ bọn họ phái đi ra người, thực lực không đủ. Đến lúc đó, không chỉ có không gánh nổi Đại Càn Vương triều, thậm chí ngay cả sẽ tổn hại ta uy vọng. Ta muốn trở thành phó tông chủ, cũng không thể khiến người ta hư hao ta uy vọng. Cổ Hoàng trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tổn thất một câu trọng yếu phân thân. Muốn bù đắp lại, chỉ sợ không có nửa năm khổ tu là không được. Đại Càn Vương triều sự tình, ngươi thì không cần quan tâm, tối nay khôi phục ngươi tổn thất thực lực. Cổ Hoàng mở miệng nói, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ bế quan tu luyện, mau chóng đem khôi phục thực lực tới. Đường Chấn Thiên nói, tốt, ngươi tử vong chi luân, là rất cổ lão bảo vật, một khi ngươi có thể hoàn chỉnh vận dụng hắn, thực lực của ngươi sẽ tăng gấp mấy lần. Cổ Hoàng mở miệng nói, Đường Chấn Thiên nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị lui ra đại điện. Hắn trọng yếu phân thân tại Đại Càn Hoàng triều vẫn lạc. Phân thân vẫn lạc, làm đến hắn thực lực bị hao tổn, hắn cần bế quan, đem bị hao tổn tu vi, tiềm tu trở về. Cổ Hoàng nhìn lấy Đường Chấn Thiên rời đi, Cổ Hoàng nhắm mắt lại. Cả người giống như một pho tượng đồng dạng, xếp bằng ở trên ghế dài. Đường Chấn Thiên lui ra đại điện. Trở về trong động phủ của mình. Hắn thân là Đại La bên trong thứ 15 điện điện chủ của Hoàng đồ đệ, càng là Đại La tông đệ tử thân truyền, nắm giữ động phủ của mình. Tiến vào động phủ về sau, Đường Chấn Thiên ánh mắt híp lại, ngồi trong động phủ một tòa cầu thang đá bên cạnh. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, cũng là Đại Càn Vương Triều có thể sẽ diệt triều. Loại cảm giác này, mấy ngày nay càng ngày càng mạnh. Là Tiêu gia động thủ, vẫn là Bất Động Minh Vương Thành động thủ đâu? Đường Chấn Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn tuy nhiên tuyên bố Đại Càn Vương Triều thoát ly Tiêu gia thêm vào Đại La Tông. Nhưng là Hòa Vực Chúa Tể dù sao vẫn là Tiêu gia. Tiêu gia Chúa Tể hết thảy, bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ Đại Càn Vương Triều làm như thế. Lúc trước không có đối Đại Càn Vương Triều xuất thủ, đó là bởi vì Hòa Vực không có đổi động. Nhưng là bây giờ Bất Động Minh Vương Thành xuất hiện, để Tiêu gia tổn thất thể diện. Lại Bất Động Minh Vương Thành người đều biến mất không thấy gì nữa. Tiêu gia tìm không thấy Bất Động Minh Vương Thành người, liền có khả năng cầm Đại Càn Vương Triều đến lập uy. Nghĩ tới đây, Đường Chấn Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một đạo sắc mặt tái nhợt lão giả đi đến Đường Chấn Thiên trước mặt. Bệ hạ, có gì cần lão nô làm? Trương Công Công, người trong bóng tối đi một chuyến Đại Càn Vương Triều, chú ý một chút Đại Càn Vương Triều biến hóa, nhớ đến bất kỳ thời điểm, đều đừng xuất thủ, chỉ là quan sát. Đường Chấn Thiên phân phó nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vâng, được xưng là Trương Công Công người, lui ra động phủ, khởi hành tiến về Đại Càn Vương Triều. Trẫm xuất sắc nhất hai tên hoàng tử, đã rời đi Hòa Vực, coi như Đại Càn Vương Triều diệt vong, ta Đường gia y nguyên có thể quật khởi. Đường Chấn Thiên trầm giọng nói ra. Lúc này, Tô Hạo ngay tại trở về Thiên Nguyên Phủ, hắn không có lấy Bất Động Minh Vương Thành vượt qua hư không. Đoạn thời gian gần nhất Hòa Vực dung chuyển, hư không bên trong lưu chuyển chi rất nhiều người. Không cẩn thận đến lúc đó đụng phải người nào, bộc lộ ra Bất Động Minh Vương Thành tồn tại. Bại lộ lời nói, liền sẽ để Bất Động Minh Vương Thành cảm giác thần bí biến mất. Một khi loại này cảm giác thần bí tin tức, đối Bất Động Minh Vương Thành cùng Tô Hạo tới nói tuyệt đối là đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhục thân vượt qua hư không xuất hiện tại Thiên Nguyên Phủ, chuẩn bị nguyện nhờ Khánh Thành Tô gia truyền tống trận, tiến về Tây Lương Đế Quốc Thanh Mộc Kiếm Phái. Khánh Thành, Tô gia chiếm diện tích rất lớn, tại năm đó Tô Hạo quét ngang Khánh Thành về sau, Tô gia lặng yên ở chỗ này thành lập. Đi qua những năm này phát triển, bây giờ Tô gia cũng coi là Khánh Thành đại tộc. Tô Hạo cùng tinh hồn xuất hiện tại Tô cửa nhà thời điểm, nhìn lấy cái này trạch viện, có loại trở lại Tây Lương Đế Quốc khu nhà cũ đồng dạng. Căn này trạch viện là Tô Hạo lão cha Tô Minh dựa theo Tây Lương Đế Quốc khu nhà cũ kiến tạo. Tô Hạo đi tới cửa, lúc này thời điểm Hàn Bá đang từ trong trạch viện đi ra, hắn nhìn đến Tô Hạo, ánh mắt ngưng tụ, tiến lên dò xét Tô Hạo. Là Tam Thiếu. Tam Thiếu ngài trở về, phu nhân vẫn luôn nhắc tới ngươi thì sao? Hàn Bá nhìn lấy Tô Hạo trên mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng nói. Tô Hạo nhìn lấy Hàn Bá thân phía trên khí tức hùng hậu, lại có tu vi, tóc trắng bên trong còn mang một chút màu đen, xem ra có tu vi tuổi thọ của hắn cũng tăng lên. Mẫu thân ta nhắc tới ta sao? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi trước gặp mẫu thân đi. Kỳ thật Tô Hạo bên ngoài thời gian. Tính toán đâu ra đấy đoán chừng chỉ có thời gian 7, 8 năm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.